Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Hôm nay chúng ta khởi sự bài thứ nhất, những lời loan báo về Chúa cứu thế và sự ra đời của nhà tiền hô. Nhưng trước hết là ca khúc Chỉ có duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thủy.
Đời tôi tương trường đã mất, Chúa sắc hương dẫn đường.
Vừa rồi là tiếng hát thanh thủy trong ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh. Và bây giờ là bài thứ nhất trong loạt bài Theo Bước Chân Người. Những lời loan báo về Chúa Cứu Thế và sự ra đời của nhà Tiền Hô. Không phải ai trong thế giới cổ đại cũng biết đến những suy nghĩ của người Do Thái về Đấng Mêsia, một nhân vật đặc biệt sẽ xuất hiện. Người Do Thái có sẵn nhiều ý tưởng về nhân vật này. Ngài phải như thế nào? Và Ngài sẽ làm những gì? Nhưng đối với thế giới ngoài Do Thái, từ ngữ Đấng Mêsia hoàn toàn kỳ bí, nhất là với những người chịu ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Nền văn hóa có biên cương rộng lớn này cũng ảnh hưởng đến cả những người Do Thái sống xa vùng Palestine. Thế giới Hy Lạp có những từ ngữ khác diễn tả mối liên hệ giữa thần linh và con người. Đó là những từ ngữ khá trừu tượng như lời Logos, ánh sáng, sự sống và chân lý. Bất cứ ai muốn trình bày Đấng Mêsia của người Do Thái cho thế giới ngoại bang trong thế kỷ đầu tiên, thì trước hết phải cho họ thấy mối liên hệ của Đấng Mêsia với tư tưởng Hy Lạp đương thời. Đây chính là điều Giăng đã làm khi ông viết phần tiểu dẫn cho sách Tin Lành của ông như sau. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề tiếp nhận. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thể ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đứng đến sau ta trội hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và chân lý bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là theo Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 18. Một trong những người Do Thái học rộng nhất đương thời Chúa Giê-xu là Philo ở tỉnh Alexandria. Trong các tác phẩm của ông, Philo cố gắng trình bày mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nền văn hóa Do Thái và Hy Lạp. Từ ngữ ông thích dùng nhất để mô tả phương tiện qua đó Đức Chúa Trời duy trì sự tiếp xúc của Ngài với thế giới là Logos, nghĩa là lý trí hay lời phán. Sứ đồ Giăng đã sử dụng từ ngữ này để giới thiệu Chúa Giêsu cho độc giả, nhưng ông đã đi xa hơn cách dùng của Philo, vì người tỉnh Alexandria không bao giờ dùng logos để chỉ người. Tuy nhiên, sứ đồ Giăng đã thấy nơi Chúa Giêsu đúng là sự thành tựu viên mãn nhất của đối tượng Philo còn đang dò dẫm lần mò. Trong phần dẫn nhập phúc âm Giăng, sứ đồ Giăng đã gộp luôn trong đó cả thần tính và sự tiền tại của Chúa cứu thế. Tiền tại là sự kiện Chúa hiện hữu trước khi Ngài giáng thế. Ông khẳng định rằng Giêsu mà lời giảng và công việc sắp được ông trình bày chính là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, là ánh sáng và sự sống của trần gian. Có người cho rằng một lời nhận định như thế chỉ nên nêu ở cuối sách để người ta có thể rút ra kết luận từ những gì Chúa Giêsu đã thực sự nói và làm. Đây là cách hầu như tác giả nào cũng sắp xếp như vậy. Nhưng Giăng lại nói rõ ngay từ đầu rằng con người ông đang giới thiệu không phải là người thường. Ông đang giới thiệu một mắt xích toàn hảo nối Đức Chúa Trời với loài người. Khi Giăng bảo ngôi lời hay lời phán nhập thể, nghĩa là mang thân xác, ông đã phát biểu một điều Philo chưa từng nói. Chắc chắn, Philo sẽ thẳng tay bác bỏ ý tưởng này, vì hầu hết mọi người đều coi việc Đức Chúa Trời thành người là điều không thể nào tin được. Như vậy, thì tại sao Giăng lại mở đầu sách phúc âm của mình bằng một điều mọi người thấy là bất khả tín? Đối với Giăng, câu trả lời rất rõ ràng, đó là sẽ không thể hiểu được ý nghĩa đích thực đời sống Chúa Giêsu nếu không được coi là trội vượt hơn một thường nhân. Giăng biết rằng nếu không thấy Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, thì chắc chắn sẽ thấy những điều Chúa nói và những việc Chúa làm là không thể nào tin được. Sự kiện Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cần phải được xác định ngay từ đầu, vì Giêsu là đấng Mêsia không thể hiểu bằng những tiêu chuẩn của phàm nhân. Giăng biết nhiều người sẽ khó chấp nhận lời mở đầu của ông trong câu chuyện Chúa Giêsu, nhưng ông không chỉ hoàn toàn chắc chắn rằng sự sáng đã chiếu rọi, nhưng đồng thời cũng nhận ra bóng tối dày đặc xung quanh. Ông cho rằng bất cứ một chút ánh sáng nào con người có đều có thể truy nguyên từ Chúa Giêsu là ánh sáng đã đến trần gian. Dù vậy, phần đông thế giới cũng như chính người Do Thái không chấp nhận Ngài. Nên Giăng cũng đã báo trước phản ứng chung của con người đối với đấng Mêsia, vì ông không muốn ai nghĩ rằng ông thuật lại một câu chuyện thành công theo nghĩa phổ thông. Nhưng thật ra, ông trình bày về một đấng Mêsia thách thức họ đặt đức tin nơi Ngài. Mục tiêu của Giăng là bảo đảm cho mọi người ngay từ đầu rằng nếu họ tin Giêsu là đấng Mêsia của Đức Chúa Trời, thì chính họ sẽ trở thành con cái Đức Chúa Trời. Tin mừng được ghi lại có mục đích làm sáng tỏ điều trên và tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu. Khái niệm vĩ đại nhất của Giăng là bằng chứng của kinh nghiệm thấy vinh quang Chúa được ông mô tả là vinh quang của con một Đức Chúa Trời. Hơn nữa, ông còn thấy Ngài là nguồn suối của mọi ân sủng và chân lý. Tuy nhiên, như đã nói, nêu lên những điều này trong một sách phúc âm là cách mở đầu hết sức bất thường, vì đối với những người không biết Chúa, điều Giăng viết ra chẳng có ý nghĩa bao nhiêu. Tuy nhiên, khi nhớ rằng Giăng đã tin Chúa Giêsu một cách rất đặc biệt, thì những lời trên có thể hiểu được. Ông đã đặt những hồi ức rất chín chắn của mình lên đầu tác phẩm. Những sách tin lành khác không mở đầu từ một bình diện cao như thế, cho nên chân dung họ mô tả về Giêsu, đấng Mêsia, đã cần phải có lời giải thích của Giăng. Không một triết giả tin lành nào có ý định viết tiểu sử Chúa Giêsu đúng nghĩa tiểu sử. Còn Giăng thì đã nói rất rõ mục tiêu của mình, để các ngươi tin rằng Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời. Đó là trong phúc âm Giăng chương 20 câu 31. Giêsu mà Giăng và các triết giả tin lành khác trình bày là đấng mà mọi người cần đặt trọn niềm tin. Bất cứ ai muốn viết về cuộc đời Chúa Giêsu từ bất cứ góc nhìn nào sẽ đều thấy mình có rất ít dữ kiện, nên thường phải nhấn mạnh đến hướng truyền giáo. Một tài liệu lịch sử về những việc làm và lời dạy của Chúa Giêsu chỉ có giá trị khi được hướng vào mục tiêu thần học. Loan tin sứ giả chào đời. Luca chương 1 câu 5 đến câu 14 kỹ thuật như sau. Trong đời Herod, vua nước Juda, có một thầy tế lễ về ban Abia tên là Sachari, vợ người là Elizabeth thuộc chi phái Aaron. Cả hai đều là người công chính trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Hai người không có con vì Elizabeth hiếm muộn và cả hai đều cao tuổi. Sachari cứ theo thứ tự trong ban mình làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đương giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sachari, đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sachari thấy thì bối rối, sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng, hỡi Sachari, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên là Giăng. Con trai đó sẽ làm cho ngươi vui mừng hớn hở, và nhiều kẻ sẽ mừng rỡ về sự sinh người ra. Đó là phúc âm Luca chương 1, câu 5 đến câu 14. Đấng Mêsia không bao giờ đến mà không được loan báo trước, và một vị vua sắp đến phải có ít nhất là một người tùy tùng. Theo truyền thống của các vua Đông Phương, luôn luôn có một sứ giả đặc biệt dọn đường cho hoàng đế. Tại sao Đấng Mêsia của Đức Chúa Trời lại phải theo thông lệ đó? Tại sao các tầng trời không thể đột nhiên mở ra và có tiếng phán từ trời công bố cho thế giới sứ mạng của Đấng cứu thế? Vì như vậy sẽ giúp cho con người dễ nhận định rằng sứ mạng của Ngài là một sứ mạng đặc biệt. Đức Chúa Trời đã không làm như vậy, mà Ngài vẫn chọn sứ giả không phải là thiên sứ, nhưng là một con người. Công tác của vị sứ giả này hết sức cao quý, và vì thế một lần nữa, nhiều người lại tưởng rằng nhân vật đó sẽ phải là một người thuộc thế gia vọng tộc. Nhưng không, Đức Chúa Trời đã chọn sứ giả cho con Ngài, giữa vòng những người tầm thường, người tiền hô của Chúa cứu thế thuộc dòng dõi bình dị hơn hết. Dấu hiệu đầu tiên về người tiền hô sẽ đến được loan báo cho người cha trong một hoàn cảnh đặc biệt. Vào một buổi sáng tháng 10, một thầy tế lễ miền quê tên là Sachari đến phiên nửa năm một lần phục vụ tại đền thờ Jerusalem. Cùng với các thầy tế lễ tới phiên khác, ông đến họp tại đây để chờ bốc thăm xem ai được vinh dự dâng hương. Công tác vinh dự này chỉ cho mỗi thầy tế lễ được làm một lần trong cả cuộc đời. Thầy tế lễ Sachari bây giờ đã già, chắc từ lâu vẫn mong được vinh dự này. Có lẽ có đến 50 vị khác cũng đang chờ với ông. Tất cả đều có cùng một mong ước. Hôm đó, thăm chúng nhằm thầy tế lễ Sachari. Thật ra không ai đáng được vinh dự này hơn ông, vì cả Sachari và vợ đều thuộc dòng dõi tư tế, cả hai đều có tiếng là liêm chính, chân thật và mộ đạo. Họ tôn kính và thận trọng tuân giữ giới răn của Chúa. Duy chỉ có một điều đáng tiếc, đó là họ không có con cái, mà trong xã hội Do Thái, không con là một điều vô cùng hổ nhục. Đã bao nhiêu năm, họ mong có đứa con nối dõi, nhưng rồi thời gian trôi qua, hy vọng này đã từ lâu tắt ngấm. Họ đành chấp nhận số phận của những người hiếm muộn. Cho nên trong những ngày ở đền thờ, có lẽ Sachari cũng không nghĩ đến nỗi buồn này. Có chăng chỉ là niềm mong ước, là những lời cầu nguyện không được nhậm, bị vùi sâu chôn chặt trong lòng. Lúc Sachari đang đứng một mình trong nơi thánh trước bàn thờ sông hương, ông chợt cảm thấy có một sự hiện diện khác thường ở nơi này. Đó không phải là hiện diện của một thầy tế lễ khác, vì chỉ người đã được chọn mới được phép và dám vào đây. Đứng bên phải bàn thờ là một vị khách đến từ thiên đàng mà sau này trước giả phúc âm gọi là thiên sứ của Đức Chúa Trời. Sự hiện diện này làm cho Sachary kinh hoàng, choáng ngợp. Thầy tế lễ Sachary có lẽ chưa bao giờ có kinh nghiệm thấy khải tượng trong lúc dâng hương. Ông đứng ngây người cho đến khi thiên sứ lên tiếng. Có lẽ ông từng nghe nói việc sứ trời xuất hiện cho người này người kia, nhưng ông là ai mà được vinh hạnh này? Sachary vô cùng sửng sốt khi nghe bảo rằng lời cầu nguyện của ông xin một đứa con trai đã được Chúa nhậm, và ông sẽ phải đặt tên đứa con đó là Răng. Cả hai điều này làm cho ông kinh ngạc. Vợ ông đã là một bà cụ già, làm sao sinh con? Còn theo tục lệ Do Thái, thì con phải mang tên cha. Tại sao phải đặt tên là Răng? Tại sao có lời loan báo lạ lùng này? Thiên sứ không đề cập gì đến vai trò của đứa con trai trong việc công bố đấng Mêsia, nhưng có nói đến vài đặc điểm của đứa con sắp chào đời. Tin Răng ra đời, cũng như việc đấng Mêsia đến, sẽ là một dịp vui lớn đem niềm hân hoan cho cả cha mẹ và nhiều người khác nữa. Em bé chào đời đem đến niềm vui, nhưng điều làm cho đứa con trai hứa ban cho Sachary nổi bật, đó là nó sẽ được coi là rất tôn trọng trước mặt Chúa. Thật không có gì làm ấm lòng hai cha mẹ tin kính Chúa kia hơn điều đó, và không có người cha nào có thể mong ước điều nào cao trọng hơn thế cho con mình. Quả nhiên, cuộc đời Răng là một cuộc đời vĩ đại, và sau này chính đấng Mêsia cũng đã tuyên bố rằng trong tất cả mọi người do người nữ sinh ra thì Răng là người vĩ đại hơn hết. Lời loan báo trước khi Răng chào đời đã làm vị tư tế già nua vui thỏa, dù ông biết rằng viễn ảnh có thể thấy được ngày con ông thành đạt rất xa vời.
Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên gian? Ngài làm cho mọi lòng đói tô bên sông nước suối cho hồn tàn héo, ánh sáng soi nêu tôi tâm nơi vực sâu trong mong đêm. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân đã đổi thay, còn đâu chuỗi ngày buồn. Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi tràn dâng hát suy tôn Giêsu Chúa yêu thương. Mọi dòng tố hay chông gai sẽ tiêu tan nếu lắng nghe tôi có ánh sáng nếu bước đi bằng lời sống. Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bên. Làm vua của đời mình. ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên dân. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi nếu đến bên chân Ngài, mọi lòng đó
bây giờ chúng ta nghe lại phần tiểu dẫn của sách Tin Lành Răng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Răng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề tiếp nhận. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sinh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sinh bởi Đức Chúa Trời vậy. Ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Răng làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng: ấy là về Ngài mà ta đã nói, đứng đến sau ta trội hơn ta, vì Ngài vốn trước ta. Và bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn. Vì luật pháp đã ban cho bởi Môi-se, còn ơn và chân lý bởi Chúa cứu thế Giê-xu mà đến. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ con một ở trong lòng Cha là đấng giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là theo Phúc Âm Răng chương 1, câu 1 đến câu 18. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo Bước Chân Người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.